Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ năm, ngày mùng 8 tháng 12, đó hồi cho chúng ta mừng kính trọng thể lấy Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1, câu 26 tới câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng. Thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi của David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng của David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Thánh lễ thuộc bậc lễ trọng mừng kính Đức Maria, đấng không hề vương vấn tội nguyên. Thế nhưng trọng tâm của sứ điệp tin mừng hôm nay lại mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể. Quả vậy, chính Đức Maria, đấng đã quảng đại cộng tác với Thiên Chúa, đáp lời xin vâng, để rồi ngôi lời hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Cũng chính ngôi lời khi vào trần gian thực hiện ơn cứu chuộc nhân loại, mà Đức Maria đã đón nhận hồng ân vô nhiễm nguyên tội như một hồng ân đặc biệt nhờ công nghiệp cứu độ của Đức Giêsu. Chúng ta chiêm ngắm Đức Maria, đấng quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, và cả cuộc đời chẳng từ chối Chúa điều gì. Đấng được sứ thần chào hỏi, mời gọi vui lên với một ơn gọi, với một danh xưng rất đặc biệt, đấng đầy ân phúc. Đức Maria là đấng đầy ân phúc bởi vì Thiên Chúa ở cùng bà. Cả cuộc đời của Đức Mẹ là một cuộc đời đầy tràn ân phúc, bởi vì Đức Maria đã tiêm cung nhận mình là phận nữ tỳ hèn mọn, để rồi Thiên Chúa đã trao tặng cho mẹ bao hồng ân quý giá. Thiên Chúa đã chọn gọi mẹ để mẹ trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu sinh hạ con một Chúa Trời. Thiên Chúa đã chọn gọi mẹ và gìn giữ mẹ được đặc ân suốt cuộc đời trinh trắng. Đức Maria đồng trinh chọn đời. Thiên Chúa đã chọn gọi mẹ và trao tặng cho mẹ hồng ân cứu độ tuyệt hảo là được ơn vô nhiễm nguyên tội. Để chính trong sự thánh thiện của mình, Đức Maria cộng tác với Chúa Kitô hầu cho ơn cứu độ được hình thành và trao tặng cho nhân thế. Rồi khi hoàn tất cuộc hành trình đức tin, Thiên Chúa còn trọng thưởng cho mẹ hồng ân hồn xác về trời, để mẹ không rời xa Thiên Chúa, để mẹ là đấng chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa Kitô, con yêu dấu của mẹ. Hôm nay, khi chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu vô nhiễm nguyên tội, chúng ta tạ ơn lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ nhiệm màu của Người. Nhờ công cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô mà Đức Maria đã đón nhận trước hồng ân vô giá, cả nhân loại không ai được hồng ân ấy ngoại trừ Đức Trinh Nữ, đấng đã được gìn giữ khỏi vướng mắc tội nguyên ngay từ phút đầu tiên thành thai trong cung lòng của thân mẫu. Hồng ân vô nhiễm nguyên tội mẹ đón nhận không chỉ cho riêng mình, nhưng mẹ đón nhận là cho cả nhân loại, mẹ đón nhận cho mỗi chúng ta. Mẹ trở nên vô nhiễm nguyên tội, mẹ trở nên thánh thiện tuyệt vời, mẹ trở nên tinh tuyển thánh vẹn, là để thực hiện, để Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của Chúa. Và một khi hồng ân cứu độ được hoàn tất, mẹ cũng trở nên máng truyền thông ân sủng, để ân sủng cứu độ ban tặng và thành toàn nơi mỗi chúng ta. Chìm ngắm Đức Maria đấng thánh thiện, mỗi chúng ta cũng được mời gọi để sống và vươn lên đạt đến sự thánh thiện ấy. Nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu là phải nên thánh. Xin Đức Maria đấng thánh của Thiên Chúa, đấng vô nhiễm nguyên tội, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng đạt đến sự thánh thiện của đời sống, hầu khi hoàn tất hành trình đời mình, chúng ta cũng được cùng với mẹ trên thiên quốc mà ca ngợi lòng xót thương của Thiên Chúa luôn mãi. Con cảm tạ Chúa vì hồng ân vô nhiễm nguyên tội Chúa đã trao tặng cho Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ hồng ân này, Đức Maria đã hết lòng cộng tác với Chúa để đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin chúng con được mở lòng đón nhận hồng ân cứu độ Chúa ban và sống một cuộc đời thánh thiện. Amen.
Mẹ đã thưa lời xin vâng để hoàn trọn ý Chúa, mẹ đã thưa lời xin vâng để con mẹ cứu đời. Mẹ phó chót cuộc đời này trong vòng tay Thiên Chúa, mọi lo lắng ưu buồn mẹ hằng tin Chúa quan phòng. Con luôn biết sống như mẹ, mẹ ơi xin dạy con luôn bác ai vì tha, mẹ ơi xin cho con hãy luôn trông cậy nơi Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ Đức Mẹ Guadalupe. Lúc 6 giờ chiều ngày thứ Hai 12 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu và quốc gia Philippines. Trong thông cáo, Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin nói rằng, 9 năm sau kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ Guadalupe hiện ra, các tín hữu ở Mỹ Châu được kêu gọi tái khám phá ý nghĩa sâu xa sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô qua Mẹ Maria tại các quốc gia chúng ta. Mẫu gương đặc biệt của Đức Mẹ về việc loan báo tin mừng hội nhập vào văn hóa, mời gọi chúng ta nhìn lên Mẹ Maria, Đấng đang kêu gọi toàn thể các dân nước Mỹ Châu Latin hãy tìm ra một con đường để thăng tiến công ích. Ủy ban Tòa Thánh nói trên cũng nhận xét rằng, Đức Mẹ Guadalupe qua cuộc đối thoại với Thánh Juan Diego mời gọi chúng ta hãy quý chuộng vẻ đẹp và phẩm giá sự hiện diện ngôn sứ của phụ nữ, việc giữ vai chính rất cần thiết của giáo dân, sự ưu tiên dành cho người nghèo, sự đồng hành như một chiều kích năng động của tình hiệp thông, đón nhận một đường hướng triệt để trong lối sống hướng về Chúa Giêsu Kitô. Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin nói thêm rằng, chúng ta được kêu gọi biến gia đình, đất nước và toàn thể đại lục chúng ta thành ngôi nhà thánh, trong đó niềm tin nơi Thiên Chúa thật có thể được công bố trong tự do. Trước khi Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngày 12 tháng 12, lúc 5 giờ 30 phút sẽ có giờ suy niệm Kinh Mân Côi. Đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ có ca đoàn Sistina, ca đoàn Học viện Giáo hoàng Mỹ Châu Latin và Giáo hoàng Học viện Mexico. Tất cả mọi người Mỹ Châu Latin sinh sống tại Ý, cũng như các tín hữu hành hương và du khách tới Roma trong ngày đó, đều được mời tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha.
In Roma, Đức ông Oder phản bác lại những cáo buộc Đức Gioan Paulo cử hành. Đức ông Slavomir Oder, cựu thỉnh nguyện viên án phòng thánh cho Thánh Gioan Paulo thứ hai giáo hoàng, nói rằng những lời cáo buộc thánh nhân ém nhẹp những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục khi còn làm tổng giám mục giáo phận Cracovia là dấu hiệu tỏ tường cho thấy có sự hiện hữu của ma quỷ. Trong những ngày này, ký giả Eke Ovedic người Hòa Lan thông báo sắp xuất bản một cuốn sách chứa đựng những lời cáo buộc Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai đã góp phần tạo nên sự ém nhẹp những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội, và ông cho biết là có những thông tin cụ thể về những vụ ém nhẹp như thế của Đức Nguyên Giáo hoàng khi còn làm tổng giám mục Cracovia, Ba Lan. Người đã tuyên truyền các linh mục thủ phạm sang các giáo phận khác và còn cho phép các linh mục ấy làm việc mục vụ tại các nơi khác. Đức Gioan Paulo thứ hai được phong hiển thánh hồi năm 2014. Trong án phong này, Đức ông Oder năm nay 62 tuổi làm thỉnh nguyện viên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin cai của Công giáo Ba Lan truyền đi hôm 5 tháng 12 vừa qua, Đức ông Oder nói rằng trong vụ này ngài thấy có cuộc chiến cố hữu giữa thiện và ác. Đức ông xác tín rằng ma quỷ hiện hữu và chúng dùng những người nhiều khi vô tình để gieo rắc bất an và nghi ngờ. Đó là điều đang xảy ra ngày nay với Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai. Thánh nhân là người chuyển cầu mạnh mẽ cho con người trước mặt Chúa, vì thế ma quỷ phẫn nộ khi thấy một đối thủ như thế. Trong cuộc điều tra để phong thánh cho Đức Gioan Paulo thứ hai, cũng có câu hỏi được nêu lên, đâu là thái độ của ngài đối với tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Không có nhân vật nổi bật nào trong lĩnh vực khoa học, chính trị, truyền thông nhận thấy có vấn đề trong cách xử lý của ngài đối với những vụ lạm dụng tính dục. Hiện nay, Đức ông Oder cũng là thỉnh nguyện viên án phong trần phước cho song thân của Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai. Án này đã bắt đầu hồi năm 2020 tại giáo phận Cracovia, và cuộc điều tra ở giáo phận kể như đã hoàn tất và cũng có những dấu chỉ về một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ông bà Emin và Carol Wojtyla. Đức ông đang chờ đợi các chứng nhận y khoa về vấn đề này.
Tin Kinshasa, Congo. Các giáo xứ Công giáo tại Congo tuần hành bênh vực đất nước. Chủ nhật mùng 4 tháng 12 vừa qua, đáp lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo nhiều giáo xứ Công giáo trên toàn quốc đã tổ chức các cuộc tuần hành để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chống biến đất nước thành những vùng xung đột giống như tại bán đảo Băng Căng trước đây. Miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo từ lâu đã xảy ra những cuộc giao tranh giữa các phiến quân với quân đội chính phủ. Các nhóm phiến quân này mang tên M23, được sự ủng hộ của các nhóm quân từ hai nước láng giềng Rwanda và Uganda. Các nhóm đó đã chiếm được phần lớn lãnh thổ ở Rutshuru và đe dọa thành phố Goma ở miền Kivu, là địa điểm có trong chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này hồi đầu tháng 7 năm ngoái, nhưng không còn trong lộ trình của cuộc viếng thăm của Ngài vào đầu tháng 2 năm tới đây, năm 2023. Trong sứ điệp công bố sau khóa họp toàn thể từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Congo Dân chủ nói rằng, thời điểm này thật là trầm trọng, đất nước chúng ta đang bị lâm nguy, chúng ta đừng để Cộng hòa Dân chủ Congo trở thành như vùng Ban Căng. Từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, cũng như ở hải ngoại, tất cả chúng ta hãy đứng dậy để bảo tồn sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta. Chúng ta đừng khoanh tay bất động. Hội đồng Giám mục Congo cũng kêu gọi lạc quyên trong các thánh lễ Chúa Nhật mùng 4 tháng 12 vừa qua, cũng như trong tuần lễ từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 vừa rồi, để liên đới cụ thể với những người dân phải di tản ở những vùng gặp nạn vì bạo lực và bất an. Mỗi giáo phận được yêu cầu gửi các ngân khoản lạc quyên được về văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, trễ nhất là ngày 15 tháng 12 tới đây.
Tin Baghdad, Iraq, kiến thiết nhà thờ Abraham tại thành Ur. Thánh đường tại Ur, quê hương tổ phụ Abraham, đang tiếp tục được kiến thiết như kết quả cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq hồi tháng 3 năm ngoái. Thánh đường như một nơi thờ phượng và như căn nhà chung của mọi tôn giáo có chung tổ phụ Abraham, được kiến thiết trên khu đất rộng 10.000 mét vuông. Đây cũng sẽ là một trung tâm hành hương, một nơi gặp gỡ và đối thoại liên tôn theo tinh thần cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Trong vòng 3 tháng từ khi khởi công, 30% dự án sẽ được tiến hành liên tục. Theo hãng tin Asia News, truyền đi ngày 5 tháng 12 vừa qua, ông Talib Al-Rikabi, đặc trách tiến hành công trình, cho biết ở trong trung tâm có một phòng lớn rộng 600 mét vuông và sẽ có một tháp chuông cao 23 mét. Công trình kiến thiết được sự lưu tâm của các vị lãnh đạo Hồi giáo và chính quyền địa phương ngay từ những bước đầu tiên. Hồi tháng 7 vừa qua, ông Dita Gaddam Al-Khafaji, phó tỉnh trưởng địa phương, giải thích rằng nhà thờ sẽ được dâng tiếng tổ phụ Abraham, trong tiếng Ả Rập là Ibrahim Al-Khalil, có nghĩa là bạn của Thiên Chúa. Người là cha của các vồn sứ đã sinh ra tại phần đất này. Còn phòng hội liên tôn sẽ được đặt tên là Hội trường Đức Giáo Hoàng Francisco theo những chỉ dẫn do Đức Hồng Y Luis Rafael Sapo, giáo chủ công giáo Kande ở Iraq, cung cấp. Về phía tổn xây cất, cũng có tiền dân cúng của các tư nhân như ngân khoản 2 triệu euro do một doanh nhân Iraq là ông Eduard Fatohui Boutros dân tặng. Ngoài ra, gần nhà thờ có một đền thờ Hồi giáo trong khuôn khổ sáng kiến sống chung hòa bình giữa các tôn giáo tại phần đất của ngôn sứ, và sẽ được coi như một điểm tham chiếu về mặt du lịch và tôn giáo, có thể đảm bảo như một nguồn kinh tế. Ông Al-Rikabi giải thích rằng, địa điểm Ur sẽ là nơi thu hút và đích điểm cuộc hành hương toàn Iraq.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi những người thiện nguyện. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi lòng quảng đại của những người thiện nguyện đang giúp chuẩn bị và cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8 năm tới. Trong sứ điệp video bằng tiếng Tây Ban Nha phổ biến hôm 5 tháng 12 vừa qua nhân Ngày Thế Giới về Thiện Nguyện, Đức Thánh Cha gọi những hoạt động này là một ơn Chúa, hoạt động thiện nguyện là một sức mạnh khai phá, giúp ra khỏi những khuôn khổ đóng khung để thực hiện một cái gì đó. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn những người thiện nguyện đang đóng góp vào việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Bồ Đào Nha từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm tới. Đức Thánh Cha nói, lòng quảng đại của họ là một sứ mạng của giáo hội, biểu lộ sứ mạng của Hội Thánh, vì qua công việc của họ, họ duy trì hoạt động của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng kể rằng, một trong những điều gây ấn tượng mạnh cho tôi khi viếng thăm một số nhà thờ, đó là sức mạnh của những người làm việc thiện nguyện. Đúng vậy, có giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân và những người khác, nhưng việc thiện nguyện tạo nên sự liên kết. Theo Đức Thánh Cha, những người thiện nguyện có nhiều đặc tính vì họ kiên trì thực hiện các dự án như những người thiện nguyện phục vụ các bệnh nhân, sẵn sàng dành thời gian mỗi ngày cho những người bệnh. Đây quả thực là một ơn của Chúa và xin anh chị em hãy đón nhận ơn ấy. Tin Kiev Ukraine. Một giáo sở tại Ukraine cho biết vấn đề lớn nhất là thiếu điện và việc sưởi ấm. Linh mục Christoph Wilk, giáo sở của ban sứ đạo ở Ukraine cho biết vấn đề lớn nhất hiện nay tại nước này là tình trạng thiếu điện và sưởi ấm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Thai của Công giáo Ba Lan, truyền đi ngày 2 tháng 12 vừa qua, cha Wilk cho biết, từ ngày 25 tháng 2 năm nay, sau khi Nga tấn công vào Ukraine, cha đã tổ chức nhiều chuyến xe, di chuyển tổng cộng khoảng 50.000 cây số để chuyên chở các đồ cứu trợ từ thành phố Radom bên Ba Lan tới thủ đô Kiev của Ukraine. Mỗi tháng cha đến Radom 1-2 ngày để lấy các đồ cứu trợ và chở về Ukraine, giúp đỡ những người túng thiếu nhất. Dân chúng hiện nay không có điện và hệ thống sưởi ấm, đây là vấn đề lớn nhất ở Ukraine. Cha Wilk nói, vì thế chúng tôi dùng những cây nến và đèn LED, chúng tôi cảm thấy sự yêu thương nồng nhiệt của người Ba Lan. Các đồ cứu trợ của cha Wilk quyên góp từ Ba Lan, không những để giúp dân chúng tại vùng cha làm việc mục vụ, cách thủ đô Kiev 120 cây số về hướng đông nam, nhưng cũng được chuyển tới thành phố Kherson và Kharkov, nơi xảy ra những trận chiến lớn gần đây và đã được quân đội Ukraine giải phóng. Cuối tháng 12 này, cha Will có dự án tổ chức một đoàn chuyên chở lớn các đồ trợ giúp từ Ba Lan, trong đó có cả những vật liệu kiến thiết vì nhiều nhà cửa dân chúng bị phá hủy vì bom đạn của Nga. Quân Nga dội bom và pháo kích phá hủy các cơ cấu hạ tầng về năng lượng của Ukraine, khiến hàng triệu người không có điện, nước và sưởi ấm. Chủ nhật mùng 4 tháng 12 vừa rồi tại Ba Lan là ngày cầu nguyện và trợ giúp vật chất cho giáo hội tại miền Đông, và năm nay được đặc biệt dành để giúp đỡ Ukraine.
Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót, vì Đức Chúa là Thiên Chúa công minh, hạnh phúc thay mọi kẻ đều chờ người.
Đền Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, lạy dân Sion, Đức Chúa đến với dân người.
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với bình minh trong những phút cầu nguyện.
Giữa muôn muôn loài, giữa muôn muôn người, mẹ là người diễm phúc, mẹ tràn đầy ơn phúc. Giữa muôn muôn loài, giữa muôn muôn người, mẹ tuyệt vời chẳng chăng, chẳng mong tuổi tổ tôn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Mẹ Thánh Teresa Calcutta có kể câu chuyện như sau. Một ngày nọ, tôi tìm thấy một bé gái nhỏ bên đường. Tôi mang em về nhà trẻ của chúng tôi. Ở đó, em có được một nơi ở yên ấm và cả thức ăn ngon. Chúng tôi cho cô bé quần áo sạch và cố làm cho em được hạnh phúc trong khả năng có thể. Vài giờ sau, cô bé bỏ trốn. Tôi cố tìm nhưng không thể phát hiện được em ở đâu. Rồi sau vài ngày, tôi lại tìm thấy cô bé. Một lần nữa, tôi mang em trở về nhà của chúng tôi và bảo một nữ tu rằng: "Sơ này, hãy đi theo đứa bé này xem nó sẽ đi đâu." Bé gái ấy lại bỏ trốn. Như lời tôi đã dặn trước, vị nữ tu đi theo em bé để biết được nơi mà em muốn đến là đâu. Theo chân bé gái, sơ phát hiện rằng em quay về với mẹ. Bà đang sống trong một túp lều rách nát dưới một gốc cây bên đường. Người mẹ đặt hai tảng đá dưới gốc cây rồi đặt lên trên một chiếc nồi đen cháy lỏng bỏng nước. Đó là tất cả bữa ăn của họ. Nghe chị nữ tu kể lại, tôi vội vã lên đường đi đến đó. Tôi thấy sự rạng rỡ trên gương mặt bé gái nhỏ, vì em được ở cùng mẹ, người yêu thương và làm cho em những bữa ăn đặc biệt ở góc phố tồi tàn đó. Tôi hỏi bé gái, tại sao con không ở cùng ta? Ở đó, con có nhiều thứ đẹp hơn cơ mà. Cô bé trả lời, con không thể sống thiếu mẹ con. Đứa bé ấy thấy hạnh phúc với những bữa ăn đạm bạc mà mẹ em nấu bên đường hơn là những thứ mà tôi đã cho em tại mái ấm của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhạc phẩm Mẹ Tôi, nhạc sĩ Trần Tiến có viết: Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Vâng, trên đường đời, khi gặp đắng cay, thất bại, những biến cố khiến chúng ta mất mát niềm tin hay lạc lối, những nghiệt ngã của số phận mà chúng ta sẽ phải trải qua trong cuộc đời. Nhưng nếu có mẹ, chúng ta vẫn có một nơi chốn bình yên, có một nơi tình yêu thương ngự trị, và đó là nơi bình an nhất trong cuộc sống này. Vì ở đó, trái tim của chúng ta sẽ được sưởi ấm bằng những tình cảm chân thật. Khi chiêm ngắm cảnh tượng chú hai đồng bé nhỏ và đơn sơ nằm trong máng cỏ chơ vơ, nghèo hèn, xung quanh không có một lực lượng bảo vệ nào ngoài các chú bé mục đồng và dăm ba chú lừa. Nhưng lòng chúng ta lại dậy lên một sự bình an kỳ diệu bởi sự hiện diện của Thánh cả Giuse và đặc biệt là của mẹ Maria. Có mẹ thì đứa trẻ luôn cảm thấy an bình, tin tưởng, cho dù đứa bé đó phải sống trong bất cứ trạng huống nào của cuộc đời. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Đây là lời chào trân trọng dành cho một người mẹ cao quý hơn hết mọi người mẹ trên thế gian này. Người phụ nữ đó không ai xa lạ, chính là Đức Maria mà hôm nay giáo hội long trọng mừng kính với tước hiệu vô nhiễm nguyên tội. Thiên Chúa đã yêu thương mẹ từ đời đời. Mẹ được đặc ân nơi Thiên Chúa. Mẹ đã có ơn thánh trong tâm hồn ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc đời của mẹ. Chính vì thế, Thiên Chúa đã gìn giữ mẹ khỏi vướng tội nhơ, cho dù đó là tội tổ tông truyền, và ban cho mẹ hồng ân cao quý nhất mà không một tạo vật nào trên thế gian này có được, ơn vô nhiễm nguyên tội. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng chia sẻ rằng, mẹ Maria không chỉ là nhịp cầu nối chúng ta với Chúa, còn hơn thế nữa, mẹ là con đường mà Chúa đã đi qua để đến với chúng ta và là con đường mà chúng ta phải đi để đến được với Chúa. Qua mẹ Maria, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa theo cách người muốn chúng ta thực hiện trong tình yêu dịu dàng, trong tình thân mật, trong thân xác. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mẹ Maria đã trở nên mẫu gương về cuộc đời sống và thực thi trọn vẹn mọi thánh ý của Thiên Chúa. Dẫu cuộc lữ hành trần gian còn nhiều cam go thử thách, nhưng nếu biết cậy trông vào mẹ, có mẹ đồng hành dẫn lối, chúng ta cũng sẽ vượt qua. Mùa vọng luôn mời gọi chúng ta sống trong tâm tình cậy trông, tỉnh thức trong cầu nguyện để chúng ta được gặp Chúa trong ngày trọng đại ấy. Mẹ Maria là mẫu gương của mùa vọng. Mẹ đã dọn lòng mình để xứng đáng cho con Chúa ngự vào. Lạy Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, xin giúp chúng con luôn biết cùng mẹ bước đi trong vâng phục, yêu thương, tin tưởng và thực thi ý Chúa như mẹ. Có mẹ là chúng con có tất cả. Xá gì sầu nguy biến, thề chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ, con sợ chi, con sợ chi, mẹ ơi.
Giữa muôn muôn loài, giữa muôn muôn người, mẹ đẹp lòng Thiên Chúa. Hồng ân chán chưa thế nhân bao đời hán ca muôn nơi tán dương mẹ cũng thay mến yêu mẹ ngất ngây.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.